câu là họ ngộ rồi, họ đi ra giúp đỡ.
Cho nên nhiều kiếp tu học chứ không phải là đặt có điều kiện như vậy mà thành ông Phật thì thế gian họ chế được ông Phật rồi. Anh mới hiểu chỗ đó không? Cho nên nhiều người không hiểu nữa, phải đạt tới thánh thai rồi này. Tùy theo người tu học, tùy theo căn cơ như anh nói này đúng. Cái trình độ tiến hóa của người không phải là một kiếp làm xong, nó rất phức tạp,
nó đòi hỏi nhiều kiếp mới trở lại nguyên năng. Còn cái phương pháp vô vi đây là đi tắt, để cho con người biết điện giới khai mở. Khi mà biết điện giới rồi mới tung phá được, gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, gặp trí phá trí mà đi thì khác, chân lý nó mới thật. Đó. Chứ còn nếu mà trên đường tu học bình thản tập tuyệt tăng cơ, nghe nói câu đầu là rất đúng. Là nhiều kiếp tu học nó mới đạt được. Thế đừng nói con người mà người ta mới còn mới mười mấy tuổi, mà thằng nó mười mấy tuổi mà nó làm thơ thao thao bất tuyệt là nó là ông già, nó không phải con nít đâu. Nó tu nhiều kiếp mà luôn hỏi lại thế nào để nó thực thi cho đúng trong một kỳ học tập tự, để nó nhúng dấn thân ở trong trượt mà nó không trượt. Bởi vì đứa trẻ là luôn luôn phải đi học trượt, nhưng mà nó tới đó nó thức tâm, nó tu, nó dấn thân, nó đã tu học tiến hóa, mà tới đó da nó trong trượt thì thứ nó có bị ô nhiễm trở lại không? Nếu không ô nhiễm trở lại là nó đi luôn. Người đó là chết sớm, ở thế gian kêu chết sớm, nhưng người đó đi sớm đánh nhiệm vụ ở quả địa cầu khác. Tôi hiểu rồi đó.
Kính thưa thầy, qua một bản đạo hồi ở con còn ở đảo Phi Đông thì thầy thường phán rằng con là đứa cứng đầu, cho nên con đã nghiền ngẫm nghiên cứu và sau đó thì chắc chắn một bạn đạo đó. Thì trong vấn đề tiền kiếp thì anh bạn đó cũng đã diễn trợ ân điển của thầy để mà báo rõ về tiền kiếp của con và gia đình, và anh bạn ấy cũng khẳng định rằng nếu con tin thì hỏi lại đức thầy. Thì như vậy thầy có thể cho con được phép hỏi lại không?
Chưa được hỏi.
Theo lời anh bạn ấy thì tiền kiếp của con hai kiếp trước là thiết gia ở Nhật và thiền sư ở Nhật, vì quá dục tốc bất đạn, vì quá ham mê vật chất cho nên không đi đến nơi đến chốn. Tiền kiếp của vợ con là một thuật sĩ Ấn Độ, vì có ân quán nặng nề cho nên phải trở lại kiếp người và chịu những cái khảo đảo. Tiền kiếp của đứa con trai của con là một đạo sĩ Ấn Độ, vì dục tốc bất đạt cho nên luyện phép đốt cháy luồng quả hầu khiến bây giờ phải động kinh. Và tiền kiếp của cha con theo lời bản đạo ấy cũng là một tùy tướng của Đức Quan Thánh Đế Quân, vì hăng say chém giết để báo đền ơn nước ơn vua và thể hiện lòng trung thành với chủ tướng cho nên bị nghiệp sát, và bây giờ thì bị đau tim, bị lên máu và gần đây thì mãn thân bất toại. Thì như vậy thì
nguyên lý của con người nó có nhiều cái trình độ như vậy, nhưng mà cái đó bên vô vi không được nói. Để cho người ta tu Phật là gì? Thì hiểu chưa? Dù biết người ta trước kiếp trước đã làm vua làm gì mình cũng không nói, nói chơi là được, mà nói thật không thấm. Vì sao? Vì cái nghiệp của người ta tới đó người ta phải chịu, mà nói là họ tránh, họ mất cơ hội tiến hóa, không được. Để họ đi vô cái chỗ pha mê pha chấp. Có nhiều người nghe nói tôi tiền kiếp là ông Phật, ông vua rồi tư thị, thì nó tự hạ phẩm, rồi nó không tiến hóa. Cái đó là lỗi của người cho biết tiền kiếp. Cho nên mình phải xây dựng về đèn lòng của họ. Mỗi người tuy tiền kiếp họ làm cái ông gì, nhưng mà họ cũng đang ôm cái đèn lòng trên đường đi, và mình thắp lại cái đèn lòng hết cái thì tự nhiên là nó tiến ra được, tiến ra kịp thời nhanh hơn. Còn luận về tiền kiếp nó trễ, tiền kiếp đã qua rồi, tiền kiếp như tiền kiếp anh làm vua thì anh đã qua rồi, trả cái nợ 10 kiếp làm bò anh mới được tiếng như con người. Bây giờ nhắc lại cái 10 kiếp làm bò anh thấy nặng nề quá. Nếu không đúng, cho nên trong 10 kiếp làm bò nhưng mà nó cũng thấp, nó cũng ôm cái đèn lồng nung nấu của nó để nó tiến hóa làm con người. Nhiều vậy đó, thì mình chỉ nung nấu trong cái đèn lồng nó thôi. Cho nên đằng này chắc nghe về điện làm cho người ta thức tâm. Còn bên cõi âm phải nói thiệt chứ. Cõi âm nói thiệt chứ. Họ nói cũng đúng lắm chứ không phải không đúng, nhưng mà cái đó không hay. Cái đó làm trì trệ cho hành giả và không có phát triển, mà tạo sự mê chấp trong tâm. Bây giờ muốn phá mê phá chấp phải đi theo cái nguyên lý tự thắp đèn lòng tiến tới. Càng ngày càng sáng suốt minh mẫn về điển quan, phát triển về khoa học nguyên lý khác, nó văn minh học thời. Anh nghĩ sao về cái đó? Thấy không? Một đường đi tới đích, thay vì dòng do tam quốc nói chuyện quá khứ vô ích đã trả xong rồi, sai lầm cũng sai lầm rồi, bây giờ thắp đèn cho nó tự tin. Thiếu gì công chúa xuống thế gian, tiền kiếp ác nhõng nhẽo ác ôm từ tiền kiếp, những anh hùng nó giết biết bao nhiêu người, bây giờ nó phải đọa, nó phải khổ. Nó khổ trong một gia đình mà nó thích tâm nó tu thì nó phải thắp cái đèn lòng cho nó tiến tới. Thiếu nhiều vị công tử trong triều đình ngày xưa bây giờ cũng còn, không ai chết hết, nhưng mà phải cho nó cơ hội tiến hóa. Không cho nó cơ hội tiến hóa không được, mà thiếu gì người Canada là trước kia là người Việt Nam cũng có nữa. Một người Việt Nam trước kia là người Âu Châu cũng có nữa, người Phi Châu cũng có nữa, đủ thế hết rồi. Thấy vậy cái kiếp này mình ở đây đi, kiếp sau mình gửi đi cho chỗ khác rồi. Mình kỳ thì giống nhân đó là mình phải vô làm với giống nhân đó, nên không có nói gì, không có chạy đâu, không sai một ly, không kỳ thị được người ta. Cho nên ở đây vô gì chỉ người ta mở cái thức hòa đồng, ta chỉ đi lên và không bị luân hồi ở chỗ đó. Nếu mà kỳ thì tôi ghét giống nhân Việt Nam thì bữa sau thế nào chết cũng phải đi làm nhân Việt Nam, chắc chắn như vậy. Tôi ghét tôi Phi Châu không quần không áo thì bữa sau cũng vẫn không quần không áo xong vậy, chắc chắn như vậy. Thế là cái ghét ở trong gia đình mình thấy cái ghét anh nên tu thanh nhẹ, mà anh ghét đứa con anh á, cái đầu nó nặng gì, rút xuống nó adapt vô cái chỗ nào. Không nên đặt cái nhất kỳ thị ghét ai hết. Kỳ thị ghét là ghét mình, và mình sẽ đọa vào trong vị trí đó, chắc chắn là 100% không có sửa đổi được.
Kính thưa thầy, trong thời gian con học trung học thì con thích nhất cái câu là cảnh khổ là đất thang cho bậc anh tài, là con tà cho người khôn khéo, nhưng là vực thẳm cho kẻ yếu nghèo. Và đặc biệt là thầy cũng nhấn mạnh hoàn cảnh là anh sư. Và đặc biệt trong cái hoàn cảnh của gia đình con, luôn luôn là con bị kích động và phản động bởi những kiếp bệnh của những người thân, và đặc biệt là những cái người khác tôn giáo trong gia đình và nhà con ở đây. Thành ra vợ con cũng có muốn là sẽ đến đây để mà nghe những lời giáo huấn của đức thầy. Bởi vì trong quá khứ họ ở đảo Phi Đông, vợ con đã hành thiền nhưng mà vì vọng động cho nên chưa thực hiện được. Hôm nay thì không biết vì cái duyên may nào đó, vợ con bỗng dưng từ chối cái lời đi chùa ngày hôm qua, và hôm nay đã có mặt. Thì vợ chồng con xin phép được.
Rồi họ thấy, từ hôm qua tới đây họ thấy cái siêu văn minh đang hưởng, chấn động cơ tạng, chấn động của vũ trụ với họ là một, thì họ không bị bơ vơ nữa. Tới đây sẽ không bị bơ vơ mà thực hiện đường lối Phật thì đúng, Chúa thì đúng, Thánh Thần, đường nào cũng là cuối cùng cứu cánh của nó là giải thoát thiên qua tới đó, chứ không có bỏ đạo lại hết. Thì ôm cái điểm mà đi tới là mới nhanh, ôm cái chấp mà đi là nó cản trở. Mà nếu ông thầy tôi ông dạy cấm được cái này, cấm được kia, cái nào là tôi ông cái chấp mà tôi tu cái gì. Nếu ông thầy tôi ông cấm được cái này, cấm được kia, tôi ông nào. Tôi không biết mà cấm gì. Tôi biết rồi, anh biết ăn ớt và chay đố anh ăn nữa nè. Anh thấy không? Anh không biết mà cấm anh gì. anh chỉ chấp mà thôi. Ôm có cái chấp đâu mà làm sao tiến được, tiến không nổi.
Là nó càng ngày càng tu càng nặng trược.
Dạ thưa thầy, cho con được bày tỏ cái nguyện vọng cuối cùng. Tức là theo con nghĩ, và người xưa vẫn thường quan niệm là nhất ẩm, nhất trác, gia do tiền định, cái ăn cái uống cũng do trời định hết, muốn chi là cái tên của con người. Và bấy lâu nay thì nhiều bạn bè cũng khuyên con là nên xin thầy sao lục cái tên của gia đình con, và trước hết là của con, nếu có thể được.
Thầy anh cứ cho cái tên thì tôi mới làm bài thơ đó rồi.
Dạ, thầy thấy quá nhiều. Thầy nhất là trong thời gian đảo thầy cũng gửi cho con một cái lá thư.
Đó, cái đó là đủ rồi.
Dạ.
Mình đọc cái bài thơ tên ông đó là
anh thấy. Con cũng rất muốn biết cái lá thơ, cái bài thơ.
Cái bài thơ cái đó tên là một cái cẩm nang. Mà tuy hoàn cảnh tuy tâm thức tu rồi đọc tự nhiên nó mở. Năm nay anh đọc khác mà sang năm anh đọc khác. Mà tới cái năm cuối cùng anh đọc cũng khác. Đó nó mới kêu một sống động hay hết.
Dạ thưa thầy, con chưa có cái bài thơ đó.
Thì anh phải cho tên của B, cho địa chỉ rồi tôi mới làm rồi.
Dạ.
Lúc nào sai cũng được, tôi dễ lắm, không phải như người khác. Cái gì giúp được là giúp liền. Mà dạ, chuyện làm của tôi người ta làm 10 ngày, 20 ngày cho tôi làm nháy mắt nó đã không có sao.
Dạ,
anh muốn cái cho tên của B, của dự đó. Nắm cái đó là làm cộng năng, đi bất cứ sinh nào sống có chuyện xảy ra cứ đọc nó là biết. Không chuyện hiển hiện trước mắt.
Người ta là cái tâm phải cái an, thì những cái đạo này cũng có tâm an, mà yêu tôi thì thấy là cái tâm bất an, thì con muốn thì thầy vậy đó. Thế nào lại tâm an? Tại sao muốn cái tâm an? Phải tìm tại sao cái tâm bất an? Do ai làm cho tôi tâm bất an? Rốt cuộc do tôi làm cho tôi bất an. Tôi nghe lời thị phi tôi cũng để ý, tôi nghe người ta nói chuyện không có bằng cớ tôi cũng nghe. Còn chuyện tôi không bao giờ nghe, tôi tâm tôi bất an. Tại vì tôi nghe chuyện người ta quá nhiều, tâm tôi đâu có an. Mà tôi thanh tịnh nghe lấy cái tâm tôi sai, sai quay chỗ nào tôi sửa nó sẽ an. Còn của tâm người ta tôi đâu có sửa được, mà hằng ngày tôi cứ nghe chuyện người ta không, mà làm sao tôi sửa tâm họ được, thành ra tâm tôi không an. Phải không? Chị thấy đau không? Để ý chuyện người ta không, chuyện mình không lo. Lo được chuyện mình sửa nó mới ăn. Cho nên đằng này có cái phương pháp khứ trực tu thân giải tỏa ra một thời gian ngắn, chỉ thấy cái tâm an. Thấy do mình đã tạo mình cho mình có cơ hội tốt, và mình đã tạo cho mình trở nên người sâu. Chính mình là không, không có người khác.
Con nghe nói thì con nghe thấu hiểu giờ hồi nãy giờ con nghe một cái câu giải đáp của thầy thì con thấy rằng cũng rất đúng. Tại vì không phải là riêng thầy mà nó có cái thần thánh để mà giải đáp đúng. Nãy thì con thấy thì riêng con thầy nhận xét tại sao con có một cái thông vọng không phải cho riêng con. Không phải riêng cho gia đình con.
Thì vậy đó, chị bị cái đó, chị lo cho người ta không có lo cho chị. Chị làm ơn chị muốn lo cho chị, vô đây tôi đã nói rồi, mình có dư mà muốn chia người khác. Chị không có dư, chị không có tự bi. Đô la không có đầy túi làm sao chị cho người ta. Điển chị không có dồi dào, chị làm sao chia cho người ta. Ông Phật Thích Ca, ông không có đồng xu, nhưng mà điển ông dồi dào, ông đi chia điển người khác cho mọi người, tới với ông là bình an. Chị hiểu chưa? Là ông phải làm cho có vốn rồi ông mới chia cho người khác được. Đó là tâm từ bi. Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị sẽ có vốn, rồi lúc đó chị xích một cái tâm tài. Chị thấy không? Chứ bây giờ chị nghĩ chị cha, đây dân Việt Nam khổ quá, người ta thiếu ăn thiếu mặc, chỉ nói chuyện người ta không à. Còn chị không hiểu tại sao chị có áo bệnh,
mà chị không lo dập cho kỹ, chị không gài nút cho đàng hoàng, chị không có nghĩ đến điều đó, thành ra chị thua lỗ chỗ đó, thành ra sanh ra một cái tâm bệnh, cái sanh tâm bệnh đấy, bệnh cho tánh sanh, tánh đó ở đời người ta nói đánh tánh tốt, nhưng mà tốt ở lãnh vực thế gian gì không có phát triển về cái nguyên căn, về phần hồn. Phần hồn của chúng ta, tất cả mọi người ở đây là từ trong mầm móng thanh tịnh mà ra. Và chúng ta hướng về động loạn để làm gì? Phải trở về mầm móng thanh tịnh nó mới quy nhất, nó mới sống trung hòa bạch. Cho người này cứ nói, ơ, bà đó bà xoa bóp người ta, bà tốt. Bà kia bà ngồi ê ra bắn xoa bóp, trong cái cách, không có phát triển được. Mà động tầm bậy tầm bạ, lấy cái điển sai tầm bậy tầm bạ, còn lấy cái tâm từ bi của mình không có xoa bóp, nhưng mình nhìn con mắt họ một chút, họ không được khỏe, cái tâm mới được, cái chia sớt. Theo Phật Pháp này vậy, nhìn con mắt là được. Người ta ngồi nói chuyện chơi mà nói thẳng ra phần hồn. Còn người đàn kia nói thiệt la lô ông xuống là ép cái phần hồn không có chỗ chạy. Vì họ lấy cái hay gì, họ hay và sơn phết cái thiệt hay nữa, phần hồn đâu dối tới. Họ cứ nói ông Phật hay vô cùng, cũng phép tắt nó tùm lum. Thế rồi cái người nó nghe thét nó còn chút xíu, không thành ra con sâu, không thành ra con bọt, nó không phát triển được, nó đâu về với Phật được. Thấy không? Nó càng nghe càng nhỏ mọn, càng không có phát triển được. Còn tới đây nghe khác, chỉ có vị trí thanh tịnh của chị, chỉ có đèn lòng đem từ tam thiên sáng giáng lâm xuống thế gian, hiện vậy người tầm thường. Nếu người tầm thường ở đây ta chế chị được, chết không được. Nếu cái bà đó vậy nhưng mà chết không được, không có chế được cái sợi tóc của chị, thì thấy chị là một người ở thế gian không chế được, thì chị phải làm chuyện hiền, chuyện có giá trị, chị không làm chuyện hung ác. Ha, chị thi hữu ở thế gian này, chị phải làm điều tốt, không có nuôi dưỡng thù hận, chị xây dựng cho chị thì chị mới ảnh hưởng người khác. Thấy không? Thì từ một mình chị thôi, chị tu, chị ổn định, chị ảnh hưởng được người khác, chị làm một việc cho tất cả mọi người. Mọi người nó đồn chị chú cái bà đó hồi trước vậy, mà bây giờ bà tu bà hiền và bà dễ thương, thì người này bắt chết người kia một việc là tất cả mọi việc. Chị cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng, người ta cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng, thì người ta dòm đó, người ta sửa là tới rồi, có gì đâu. Thấy không? Chị sửa được là họ sửa được. Cho nên chị tu cho chị, nhưng mà tu cho tất cả, chứ không có nên tôi nghĩ cho tất cả mà tôi không tu cho tôi. Chắc là tôi tu rồi tôi nghĩ cho tất cả, tôi bằng lòng tu cho tôi thanh nhẹ là tôi sẽ ảnh hưởng được tất cả tương lai. Có bằng chứng bây giờ càng ngày càng người con người nó càng ngày văn minh, nó phải đòi hỏi bằng chứng đàng hoàng, không có thể xảo trá với nó được. Phải có bằng chứng từ tâm thức tới hành động, nó phải dọn thiệt kỹ nó mới theo, mới bắt chước. Thấy không? Thì mình phải làm cho mình được rồi mình mới ảnh hưởng người khác, chứ đừng có lo xung quanh. Nếu tôi tu rồi đây rồi tôi lên la hán hay gì đó tầm bậy tầm bạ, tôi đừng có nghe. Cái ông Phật hay cái gì tôi cũng đừng có nghe. Tôi tu làm sao mà mọi người kính mến tôi và học đường đó tôi tu. Tôi làm Phật để làm gì? Thấy không? Thì tự nhiên nếu người cố gắng tu thì tự nhiên nó thành Phật. Thế thôi, mình đòi hỏi để làm gì? Đòi hỏi là động, chẳng đến mất tiếng mình không đi được. Nếu mình làm đàng hoàng nó là như vậy, nó thành Phật thì tự nhiên nó phải thành Phật thôi. Tôi đã thành được con người rồi mà, hả? Tôi đã thành được con người rồi. Chuyện khó nhất là thành con người mà tôi đã thành rồi. Bây giờ thành Phật mà tôi bằng lòng làm, tôi sẽ thành. Tôi phải lo gì, phải không? Khó nhất là làm con người rồi, mà nhiều người không biết. Trên Chúa, trên Phật được khi kỳ thị con người đâu có được. Con người là quan trọng. Nói thiệt, Chúa Phật hay thì hay, mà không ai tới thì Chúa Phật cũng treo à, phải không? Có con người, khối óc con người xác nhận nó là Chúa, khối óc con người xác nhận nó là Phật, khối óc con người tinh vi vô cùng, mà mình là người ôm khối óc và mình biết xây dựng cái khối óc cho nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ là hiện thực, rồi chúng ta mới mượn đó chúng ta đi. Thấy không? Thì chánh chỗ nào cái tà chỗ nào, hiểu cái điều. Người nhiều người nghe nói, ô cái đám đó tà đạo, nhưng mà cái người nói tà đạo á, xin lỗi họ xét lại cái tâm họ có chân chứ, mà họ nói người khác tà đạo. Không biết mình mà làm sao dám nói người ta tà đạo. Theo nguyên lý cũng không hiểu, sanh trụ quả diệt của chính bản thân chưa minh, dám nói người ta tà đạo. Đó là khẩu nghiệp khổ ghê, ở tương lai khổ lắm.
Thầy cũng có một cái vấn đề là như hồi nãy thầy nói một câu mà đã làm cho con rất cảm động. À, cũng như là không ai, một minh sư thì không có chèn ép ai hết. Và kính trọng người, tất cả mọi người, ngay cả những người đang làm lỗi. Thì trong cái con đường tu con hiện giờ con gặp cái khó khăn như thế này. 10 năm về trước đó, con tu theo cái dòng Công giáo đó. Thì lúc mà Việt Nam không cái bị thay đổi gì cộng sản này kia, thì cái Công giáo, bọn Công giáo chia ra làm 3 phe. Một phe thì không đậu trời chung với cộng sản, một phe thì là cấp tiến, vừa là cộng, vừa làm việc với cộng sản, vừa là một người Công giáo, và một phe khác thì là đi theo cộng sản luôn cho được xứng thân. Con thì con không đứng vào phe nào hết. Thượng đế như con á thì không cộng sản mà cũng không quốc gia, yêu tất cả mọi người và cứu độ cho bất cứ ai, cả nghèo vẫn giàu hay là già trẻ gì đó. Cho nên họ ép con vào cái thế là con theo cộng sản, họ làm riết con chịu bay mấy tháng, năm 76 con không chịu dùng biên, là vì con muốn tu, con muốn ở lại cái nước Việt Nam, con tu, con sống như người Việt Nam và con chết như họ. Nhưng họ hiểu rằng con theo cộng sản, họ ép con đến cái mức con không nấu cơm được nữa, con đứng bếp nhà mà con bếp hoài cả tiếng đồng hồ một chỗ, con mất thần mất trí, rồi rốt cuộc họ kết cuộc là con không phải là một người để đi tu. Họ ép con đi ra. Bây giờ đó, mỗi lần con nửa đêm mà con khơi hồn, con sợ cái bóng đen lắm, con thấy có hiện diện bóng đen con hết, con sợ họ ép con nữa. Lúc nào cái ám ảnh bị ép như vậy đó. 10 năm rồi mà con vẫn mang cái ám ảnh đó thì con...
Cái đó là không phải lỗi của họ, cái lỗi của chị. Chị tự ép. Khi mà chị biết Chúa là trên hết, không có cộng sản, không có quốc gia, chỉ có tâm. Mà chị thực thi chưa đúng. Nếu chị thực thi đúng với tình thương của Chúa là hòa đạo, thì không ai ép gì được hết. Ở chỗ nào thì cũng phát triển, chỉ giữ cái tâm thôi. Nhưng mà chị không biết điển. Thế ngày nay chị vô đây chị tu, chị sẽ biết điển trên bộ đầu. Chị nó tròn kìa, nó là chân tâm, không ai ép được. Và chính mình ép, bởi vì nó chưa có thoát ra khỏi được. Thì chị ép, chị thấy tôi đâu có làm cộng sản mà nói tôi làm cộng sản. Đó là chị là người đem điện xuống thay vì đưa lên. Cái lúc trước đó, chị tin Chúa là chị đi lên, thì tất cả sự quyền vì của Chúa đến. Thì ngày nay sự hành phạt để cho chị có cơ hội thức tâm. Nếu chị nói về niềm tin đối với Chúa thì chị cũng chưa có niềm tin. Nếu chị có niềm tin đối với Chúa là chị không có chạy. Thì Chúa đang thử tâm của thế chị thật sự theo Chúa. Nếu theo Chúa đâu cần theo xác. Chị theo, đang theo xác không theo Chúa thì chị bực bội, chị bỏ đạo. Chị nói chị bỏ đạo này, bỏ đạo kia. Kỳ thật, tôi đâu cần theo đạo nào, tôi theo cái chân tâm. Không theo đạo nào hết, tôi theo chân tâm. Bây giờ chị vô gì thì không có theo đạo nào. Chị theo cái tiếng gọi của chân tâm. Chân tâm là điển quang vô cùng, không ai chèn ép được. Tại sao chị phải sợ? Bây giờ nó có bầm chị như bầm thịt heo là cùng chứ có gì. Thì con heo cũng bị vậy. Nhưng mà cái tâm nó có, nó không có sợ. Chị thấy không? Chị mất cái tâm, mất niềm tin ở nơi đó. Nếu chị còn tâm, còn niềm tin thì chị đâu có chạy. Chị vẫn ở Việt Nam mà chị ảnh hưởng người khác được. Thấy không? Nếu chị có cái vọng ước như vậy. Nhưng mà chị ra đây thì học vô vi đây rồi chị sẽ có cái nhiệm vụ. Chị đi nói lại cho người ta nghe. Chị nói tôi hồi trước vì vậy mà ông Tám ông nói tôi mất tâm, mất niềm tin. Bây giờ tôi cấy lại cái tâm và cấy lại niềm tin. Tôi đứng vững, tôi làm như vậy tôi được tốt đẹp, tôi được vui và không có những cái sự gì ám ảnh tôi hết. chính tôi ám ảnh tôi mà tôi tưởng là cái đám đó ám ảnh tôi. Vì tôi chấp, tôi tưởng cái ám đám đó là dữ hơn tôi, thế là nó yêu hơn tôi. Tôi phải trở về tổ đám đó.
Nhưng mà bây giờ làm sao thì ban ngày con ngồi con
xóa
hồn con tập, mà cái ban đêm đó làm
như
cái thần kinh nó yếu lắm, con cứ sợ. Có ai đó
không, bây giờ qua nơi tôi khai cho tôi biết, rồi tối nay nó hết sợ rồi, tối nay nó mạnh rồi, nó không còn sợ nữa. Nó sợ là sợ ông Tám tới nói chuyện với nó thôi, hết rồi, sợ nữa. Vì nó có bạn đồng hành rồi, không có sợ nữa, thấy không? Cứ nghĩ tới ông Tám là tôi đi với ông không sao, chết bỏ mà. Thôi phen này lỡ rồi đi theo ông, chết bỏ, về với Chúa, không có đi đâu hết. Một con đường một, không có đi qua lại nữa. Thì lúc đó chị cấy lại niềm tin và chân tâm của chị. Chị vô nhà thờ chị nói chuyện với chị. Không cấy lại niềm tin và chân tâm, đi đâu nói cũng đậm. Đậm rồi thôi.
Dạ, con thấy ông Tám nói rất là đúng, tất cả cái gì cũng do mình.
Ừ, do mình do động.
Mình
kể mình cái xác thấy... Cái xác chị do đâu mà chị có cái xác mấy chục kilo thịt thú ở trong đó chứ chị có cái gì đâu. Nhỏ lớn ăn thịt heo, gà, cá rồi nó lớn lên gì chứ chị có gì, chết cũng như con thú chết. Nhưng cái tâm chị không bao giờ người ta ăn cướp được. Thì nhớ cái chỗ đó. Tôi cũng mấy chục kilo thịt thú nuôi lớn, nhưng không có thịt thú làm sao nuôi lớn. Chị thấy không? Tất cả chúng ta đều mấy chục kilo thịt thú tròn trổ vậy cho cái tâm chúng ta có chút xíu, hoặc lớn hoặc nhỏ. Như tôi giảng nãy, nghe lại cuốn băng chụp kỹ, nó cấy lại cái sức mạnh từ bi của mình, không có sợ gì hết.
Còn có một người bạn ở Ottawa, khi ông ấy có nói như thế này, con không biết có phải không, thì nói là mình trước khi mình đi luân hồi đó, mình được quyền tự do lựa chọn cha mẹ của mình. Giờ mình nhờ vào cái sự tinh hoa của hai vị ấy, hoặc là cái nhược điểm của hai vị ấy để mà hành tu. Có phải đúng vậy?
Không có đúng. Nếu mà được quyền lựa chọn thì tôi lựa gia đình tổng thống tôi vô. Tôi đâu có lựa gia đình. Nói vậy, nói không đúng. Hả? Còn vô gì đây mà làm tị nạn khổ vậy? Hả? Nói không đúng. Hả? Nói không đúng. Cho nên cái lý luận của người ở thế gian mình phải xét. Đừng có thấy cái lý luận họ là đúng. Cho nên người vô vi không có lý luận. Lo niệm Phật thanh tịnh để nói chuyện với đấng thanh tịnh, nói chuyện với chư Phật Chúa rồi sẽ không có nói chuyện với người Phật. Lấy cái thanh tịnh nói với thanh tịnh này, thấy không? Chứ không cần phải nói ảo. Cho nó khoa học quyền bí là vậy. Cái chất này pha cái chất kia nó biến ra cái chất khác. Một cái tâm chỉ nghĩ tới cái tâm con người mà chỉ nghĩ tới Chúa thì cái tâm chị nó sẽ biến qua cái chất khác, cái điện năng khác. Mà chị nghĩ gì chú cha tôi nó khi không lắm, nó ép tôi là cộng sản cái thế, cái mặt cái tối cái điện xưa. Vì khi mình đem cái điện mình nhập vô cuộc đó, nó biến thể thành cái xấu, cho nó có gì đó, thấy không? Như chị bây giờ chị đừng lo không có công chuyện làm rồi này cái nó buồn, cái mặt tự nhiên nó tối, cái điện mình chạy vô cái công chuyện làm nha, nó không rồi thôi. Đã biết trời sai xuống thì trời sẽ bắt mình làm việc. Chị thấy chị nằm chết đói ngoài đường rồi thế, xe chữa lửa tới cứu liền, đâu có bỏ đói. Xứ này không có lo, không có lo, thành nó đứng thêm lo. Nhưng Nguyễn Phương Yên nó không có lo. Rốt cuộc là Nguyễn Phương Yên cũng đi Mỹ chơi vài.
Thưa thầy, thì
chỉ
cho tụi con nghe câu mà thầy nói tâm mình hoặc lớn hoặc nhỏ là
cái tâm. Cột lớn hình như là điển quang, là hào quang. Mình tu thiền là đang chuyển dưỡng cái hào quang của mình. Khi mà thông suốt lên lớn, lớn rộng, chỗ xa các mấy mình cũng hiểu. Mà nhỏ thì nhỏ mình cũng thấy. Cái tinh vi nhất mình cũng thấy. Đó, cái khi con thiền đó là đương chuyển dưỡng hào quang. Lúc giờ thiền là mình đang chứng dưỡng hào quang, mình thiền là làm việc cho Thượng Đế, cho cái vũ trụ tốt, làm việc chi môi trình Thượng Đế. Và khi cái điển con nghĩ, cái energy nó đi lên nhiều thì cái vũ trụ nó tốt. Cho nên cái khu vực này có người ta tu, khu vực nó hiền, con thu vực mà ăn nhậu nó khác, con đi xuống sẽ được nhìn thấy khác, cái khác điện, không khí khác, chỗ ăn nhậu chơi bời nó khác, cái điện nó đi xuống không? Không, đi ngang thấy cũng nặng rồi.
Hồi cô ở trong trại tị nạn có một cái lúc đó đen tối lắm, con bị bệnh nặng lắm, sắp chết rồi, thì người ta nói là con sắp chết, thì lúc đó con không có tin trời đất gì nữa hết á. Từ khi con thôi tu là con dẹp hết, con không có đi đâu hết á. Con có vô nhà thờ con á, con hết theo ông Giêsu nữa rồi, hết cái đời của tôi theo cho ông rồi, bây giờ tiêu tan hết, con không có tin ai nữa. Nhưng mà cái lúc mà con bị bệnh nặng lắm ở trong trại tị nạn á, thì tự nhiên con ngồi con cứ nói là nếu mà Thượng Đế có thật á, mà con không biết Thượng Đế đó là ông Phật hay là ông Chúa Giêsu, con không cần biết, và con chỉ nói là nếu mà Thượng Đế có thật thì chứng minh cho con biết đi, tại vì con sắp chết rồi, trước khi chết được biết một chuyện gì cũng đủ rồi. Thành ra thì lúc đó thấy cái người con đang nóng 41 độ, nóng dữ lắm, mà nóng lên cơn đúng giờ vậy đó, thì tự nhiên con nghe mát từ trên đầu mát xuống. Con không hiểu đó là hiện tượng gì, chừng mấy phút thôi thì con cảm thấy khoái vui lắm, nhẹ nhàng lên lên. Chẳng không chợt hiểu những gì con đang có đây đó, xảy ra nó là giả hết, không phải thật.
Cái là cực độ của khối óc. Cái khối óc mà nó nóng tới cực độ rồi mình nghĩ ra thôi, cho tôi chết rồi tôi thấy Chúa cũng được. Cực độ nó lên đó là điểm quan, đây là sôi hồn. Cho nên đây người ta chế cái pháp sôi hồn để cho cực độ nó phát triển. Cực độ nó phát triển rồi là nó nhẹ.
Nếu
cực độ là cái nó khỏe liền, đâu có gì. Cực độ cho nên ta làm pháp môn hít đầy đúng đầy, tung vào đầu, đương yên vậy mà hít. Cực độ nó nhẹ, không có gì hết.
Lúc đó con đâu có biết
pháp dạy là gì à, cho nên cái đó, lúc đó là cái ý chí. Còn con đằng này, đằng này soi hồn pháp môn thiền định là nó nuôi cái chí ý phát triển. Chí ý phát triển
là ý chí khác,
ý chí cũng nằm ở trong đó, nó phát triển, nó phát triển nên nó nhẹ, nó đâu có gì đâu. Cho nhiều người bệnh ở trên núi thuốc đổ nhưng mà là hết, nó qua kỳ nó hết. Cái kỳ mà vận hành trong cơ tạng tới đó nó chạy tới cực độ nhanh rồi, và nó tiếp xúc với thần quan nó hết, không có gì hết. Nó lên rồi cái hào quang con nó xuất, nó thừa tiếp với cái thanh quang, hai cái nó cọ sát, cái nó hút nó nhẹ liền. Cho nên bây giờ con thấy người ta dùng healing á, bữa nào xin chào qua đây nó trị bệnh mà healing, nó lấy cái điện của vũ trụ á, con nhức đầu nó chỉ không, nó không có động tới sát, nó lấy cái điện, cái ý nó nghĩ lấy cái điện của vũ trụ nó sửa cái óc con, ít lần là hết.
Con có đi tới chỗ ông cha đó.
Mà nó phải thiền nó làm được.
Ông nói healing cái gì đó, không biết, ông đọc tiếng Anh, ông nói cái gì healing gì, linh thánh gì thánh mạnh. Thì con chỉ đứng đó thôi, rồi ông để tay lên đầu, không có đụng con gì hết. Chứ con ngã mặt xuống mà còn không biết mình lấy nữa. Con nghe nặng ở đây rồi nó bộc phát một tình yêu lớn lắm.
Đó, điển, ta lấy điển của vũ trụ, ta lấy điển của vũ trụ, ta truyền vô. Cho nên có người rất hữu dụng. Có người rất hữu dụng mà tại không biết dùng thôi. Người thiền à, có thể học healing chỉ bệnh tận rồi về thôi, không có gặp.
Cái đó kêu là điển.
Điển.
Bên pháp có cái ông đó, ông Tư Hương Lương đang đặng vậy, thì ông cũng đang có về đó thực luyện khác, người ta để chữa bệnh người ta.
Healing. Yeah. Healing. Lương Minh Đáng.
Dạ, yeah, Lương Minh Đáng. Cái đó có trong Phật pháp hay không?
Thì người thiền ta kiếm được cái gì đó, lấy cái điểm của vũ trụ.
Cái đó cũng không giống của vị đâu.
Không, nhưng mà có cái trị được, trị không được. Trị được là niềm tin của con. Niềm tin của con lên cực độ là trị được. Còn niềm tin u ơ không biết cha này phải không thì không bao giờ trị hết. Nó cứ linh trị không bao giờ trị hết. Mình cứ nghĩ cha này không biết phải không.
Dạ thưa thầy, cái sự
video
bên kia
cửa
chúng con có nên coi
chơi gì chứ, một sự thật nó khác. Coi chơi bởi vì cái ông đó là cái chuyện của ông đó, mà chuyện của chị khác. Tới hồi chị chết chị đi khác. Ông đó là muốn biết tìm ông Tám, hồi chị biết đi tìm ông Tám. Nghe không? Đó. Khác. Đúng không? Tôi bây giờ tôi gặp bao nhiêu người đây, hồi chết là họ còn đòi nợ tôi chứ. Tôi thiếu nợ không chứ đâu có làm gì, tôi nợ đầy mình mà. Họ chết là họ kiếm tôi, lù lù tới kiếm tôi. Đi kiếm à, kiếm. Nhiều, tôi gặp nhiều người lắm rồi. Thì tôi ăn chứ không đâu có yên, nhiều chuyện lắm. Gặp chứ. Gặp cho mình chiếu cho họ đi cái đường cho mang nhanh ha. Cái trình độ còn thấp kém, nhiều người đi mờ mờ, không thấy rõ.
Cha con chết thì con phải đi kiếm thầy.
Thì ráng. Thì ráng gặp được hết, không có ai khó khăn. Người nó gặp cười quá chừng cười nửa buổi cười. Gặp cười không à, sướng quá cười không có gì. Không nói chuyện, cười không à. Như ông Thành ông gặp tôi cười không à, cười giòn tan. Đâu có quyền không thích. Khi mà lúc đó là con chết rồi, con chết con xa cái thể xác rồi, con mới đọc cái cuốn sách luật này. Trời ơi, thế gian tôi đã có cuốn sách luật mà tôi không biết thực hành, để cho nó ra nông nổi như vậy, đọc lại, biết không? Xác mình là bộ luật rõ ràng. Giận thì cái mặt khác, vui thì cái mặt khác, ngu mô thì cái mặt khác, cứ có luật năng là. Xác mình là một bộ luật, mà không hiểu, mình tu đây để đập luật, tu. Biển cho lặng nên cho mới phát lòng cho riêng, mới gọi là thần thanh tịnh rồi. Mình thấy mình sai chỗ nào, mình thấy mới là đúng, thay vì ông thầy ông nói mình sai không tin.
Không tin.
Hả? Sao? Muốn giết luân hồi ở thế gian mà kêu chú đừng lấy vợ, chú không chịu mà.
Thầy chỉ nghĩ người mà có gia đình là phải luân hồi.
Chứ sao? Ta đặt cái anh thương em thì thế nào phải luân hồi chứ. Cái nợ mới trả cho xong. Ráng trả nợ cho xong phải dứt khoát. Cái tâm tư dứt khoát thì trả cái nợ khác, nợ lớn hơn, để cứu độ chúng sanh. Vợ chồng đồng tu mà dứt khoát thì mới được. Chứ tu một nửa này nửa kia không được. Mang tiếng tu mà thiếu tu được không được. Hả? Còn chứ. Giấy tờ đâu có xong. Giấy tờ là luật pháp chạy tội thôi. Còn cái luật tự nhiên nó còn hoài. Khi mà thôi chồng rồi thôi, tôi dứt khoát rồi tôi cũng dính lỏng. Mà ai hỏi tôi thôi rồi có giấy tờ đàng hoàng là còn nhớ ổng. Cái luồng điển nó chạy với nhau, cái cua răng nó chạy nhau, cho nên cái duyên mới thành nghiệp. Vợ chồng nó cái duyên từ nhiều kiếp nó mới gặp nhau. Thấy cái mặt ông nó ghét nó mà ta lấy ổng. Ghét ổng mà lấy ổng. Kỳ thế. Cho nên là luật.
Trường hợp mà vợ có vợ rồi mà vợ mình chết, bỏ mình đi, không cần mình lấy vợ khác, thì là mình có nợ với hai bà hay sao?
Sao? Mình có hai cao. Có hai cái câu. Rồi cái công chia mở nhà băng Montreal, chị băng mở Montreal. Rồi tới bên nhà băng Montreal, chị phải nhớ công ở Royan còn chút ít không còn. Tới là nhớ liền à. Cho nên điển nó nhanh lắm. Điển nó nhanh lắm, chứ không có dễ đâu. Nhanh lắm.
Trước khi con cảm ơn thầy, với thầy con sẽ về coi giới thiệu
mắt nó hơi gần coi vui chút xíu.
Dạ 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 dạ. Cảm ơn bà cô.
Cho nên nghe cái đường cò, cái sợi dây nó kéo ọ ẹ mà mình mê, mà tiếng nói mình nói người ta ghét là tại sao? Tại vì mình không có hòa tan với họ. Cái đèn đường cò nó hòa tan với mọi người mê. Mà cái tiếng nói mình không có hòa tan với họ, họ ghét. Phải không? Nó có là chân lý.